thứ hai tức là cái phẩm không phóng dật là nói về cái sự buông lung, và trái ngược với cái sự buông lung là tinh cần hay gọi là tinh tấn. Và chắc chắn như các vị biết là cái phần mà tinh tấn là một trong những cái yếu tố thường được nhắc đi nhắc lại trong Phật pháp, bởi vì trong tinh tấn chúng ta chia làm bốn phần chứ không phải chỉ nói là tinh tấn thường thôi. Nhưng mà bởi vì trong tinh tấn nó cũng có điều thiện và điều bất thiện. Tại vì nếu mà mình chỉ biết thích là phải tinh tấn tinh cần, có nhiều người tinh cần đi đánh bài dữ lắm, cũng có nhiều người tinh tấn nữa là cái phần coi phim suốt đêm suốt ngày, cho nên cái đó là cũng tinh tấn nhưng mà nó thuộc về bất thiện pháp thôi. Và do vậy trong tinh tấn trong Phật giáo thì chia là bốn phần, tức là tinh tấn làm cho những cái điều thiện mà chưa sinh thì khiến cho nó phát sinh, và tinh tấn làm cho những điều thiện nó đã sinh rồi đó thì nó phải tăng trưởng sinh sôi nảy nở thêm, cũng như là những loài hoa trong vườn hoặc là những cảnh trong chùa, những cái nơi nào nó đẹp rồi nhưng mà nó mình phải chăm sóc, mình phải vun trồng, mình phải thay đổi làm mới để cho nó nghĩa là tốt đẹp hơn, nó cao thượng hơn. Cái đó là hai cái phần tích cực. Còn về cái phần tiêu cực đó là mình tinh tấn là những cái điều thiện hay những cái điều ác mà nó chưa sinh thì mình phải kiểm soát và ngăn cản nó ngay trong cái ý niệm và ngay trong hành động, cũng như là ngay trong cái lời nói của mình. Giống như bây giờ mình nói rằng mình nghe nó nói mình muốn nóng, mình muốn giận rồi, thì ngay lúc đó mình phải làm gì? Hãy ngăn chặn để cho nó đừng có bộc phát lên. Mà nó lỡ nói rồi đó thì phải lập tức thắng nó lại, lôi nó trở lại. Còn bây giờ nó không có, nó đã tuột ra ngoài rồi, tức là mình lỡ mình mắng ai, mình chửi ai, nó đã ra ngoài khỏi cái miệng mình rồi. Bây giờ làm sao? Làm sao để có thể nó là tinh tấn để mà hóa giải nó? Các vị nói làm sao? Đúng, đó, chính xác. Tức là mình phải biết lỗi, tức là mình đã lỡ rồi đó. Bây giờ mình lỡ nói rồi, cái nó xin lỗi không? Cho nên là nếu mình lỡ mình làm một cái gì đó rồi đó thì mình phải ăn năn hối cải sám hối, hoặc là đôi khi phải tự phạt mình, bởi vì các vị biết là trong Phật giáo và trong Phật pháp có nhiều vị họ không phải đợi rầy đợi la mà họ tự thấy cái lỗi của họ rồi họ phải lên chính điện họ quỳ và sám hối, chứ mà còn nó mà đợi tới mà la mà cái còn rầy rồi phạt mà nó cũng trơn trơn thì cái đó là nó hơn quá là quá tệ rồi không. Chứ còn thành ra những người mà gọi là tế nhị hoặc là như ngày xưa nó là trí giả tự xử là không có đợi mà giống như mình gọi là trách phạt nữa, mà nó là chỉ cần biết lỗi lầm thì phải sám hối. Cho nên bây giờ cái phần hai phần tiêu cực mà chúng ta nói đó, tức là phần tinh cần hay là tinh tấn đó, mà nếu mà những cái điều ác mà nó chưa sinh đó là mình phải ngăn cản, và những cái điều ác là nó đã có mặt, nó tồn tại, nó ra rồi, giống như mình lời nói là mình phải gì, phải lập tức trừ diệt, phải hóa giải nó bằng cái nhiều cái phương tiện khác nhau. Và điều đó đòi hỏi cái trình độ, tức là cái nhận thức của cái người học Phật là rất là cao, và phải thường có chánh niệm để chúng ta giữ được cái sự tinh tấn đó nó có mặt ở trong con người chúng ta. Cho nên ví dụ giờ mình nói rằng cái việc ăn chay, cái việc học Phật của mình đó, mình phải tinh tấn. Tức là thay vì mình trước kia đó mình chỉ ăn chay được một tháng có hai ngày thôi, còn những ngày khác là mình phải đợi nữa là Phật ngủ rồi là mình xuống bếp liền, phải không? Chẳng hạn vậy đó. Còn bây giờ mình tinh tấn, tức là mình nói thôi ráng thêm ngày hai ngày nữa, thứ hai nữa thì ngày nào bớt được ngày nào hai ngày nấy đó, thì bắt đầu mình sẽ tăng thêm, đó, là cái điều thiện nó chưa đủ mình sẽ tăng thêm, thì mình tăng thêm 4 ngày, tăng thêm 6 ngày. À, hoặc là có nhiều người thì nghĩ rằng có những tháng quan trọng sóc vận, ví dụ như là tháng 4, tháng 7, tháng Giêng, tháng 10 ăn chay nguyên tháng, thì cái đó gọi là cái bằng tinh tấn làm cho điều thiện nó chưa sinh đủ, nó sẽ phát sinh. Rồi tụng kinh, tụng kinh rồi nghe pháp, nó có nhiều cái mà để mình phải làm cho những cái điều đó nó tăng trưởng. Chẳng hạn bây giờ có nhiều người không tụng kinh được ở ở trong chùa, thì mình sẽ tụng kinh được ở đâu? Ở nhà. Chắc chắn là ở đây có nhiều Phật tử đã từng không có đến chùa được, bởi vì nhiều cái việc là nhà xa hoặc là duyên sự, cho nên đôi khi các Phật tử ở nhà tụng kinh. Và có nhiều Phật tử cũng rất là tinh tấn, hôm nay có mấy đệ tử thầy biết tinh tấn, không có nêu tên gì, cho nên nghe nêu tên rồi cái lỗ mũi nó bự ra cái đại cả. Nói vậy cũng có nghĩa là chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta nghĩa là có chánh niệm, có gọi là mình gọi là tỉnh thức á, thì mình mới thấy rằng mọi cái việc làm của mình mỗi ngày á, nó đều có thể là làm cho mình tăng trưởng những cái phước báo, và cũng đồng thời mỗi cái hành vi, tất cả mọi việc làm chúng ta hàng ngày, kể cả ý niệm mà nó rơi vào cái tiêu cực của bất thiện pháp thì nó cũng tạo thành gì, vô số tội lỗi. Nó chỉ khác biệt như vậy thôi. Cho nên làm thế nào để có thể là chánh niệm, để chúng ta giữ được cái phần tinh tấn, bốn cái tinh tấn này một cách nữa là cao thượng, kể cả ngay cả là cái việc đi nghe giảng, cái việc tu học Phật cũng vậy. Đôi khi mình một năm mình mới đi nghe giảng được có một lần, hai lần. Và bây giờ mình phải tinh tấn tấn hơn, tức là mình phải đi nhiều hơn, hoặc là mình phải nghĩa là thường nghĩa là lắng nghe. Nếu mình không đi được đến cái giảng đường thì mình phải ở nhà, mình dành một cái buổi chủ nhật. Chủ nhật có nghĩa là mình làm chủ cái thời gian của mình, bởi vì ngày đó là mình không có đi làm hãng xưởng, mình không có con cái, mình không đi học. Và do vậy các Phật tử sẽ chọn một giờ, hai giờ để mình hành thiền, một giờ, hai giờ để mình nghe những cái bài giảng từ ở trong trong máy, có thể là từ trong video, hoặc là từ trong cassette, hoặc là bây giờ thì cao hơn thì các vị có thể lấy từ trong computer các vị nghe. Vì thật sự là thầy có những học trò đó là không phải ở đây đâu, ở Việt Nam cũng rất là mỏng. Nhưng mà mỗi chủ nhật á, là phải có giờ để nghe một bài giảng. Và mỗi lần nghe một bài giảng nó cũng như có nghĩa là mình trao đổi, mình thay đổi được những cái tư duy của mình, học hỏi thêm một cái điều lành. Cũng giống như nếu các vị chịu khó là mỗi một chủ nhật á, là mình đọc được từ 3 đến 5 trang sách, hay là chọn một cái lời dạy nào đó trong một cái trang sách để mình thực hiện. Nghĩa là tất cả chúng ta đều có một cái gọi là tỉnh thức, chánh niệm ở trong cái ý nghĩ, trong cái việc làm và trong hành động của mình. Thì như vậy những cái điều thiện nó sẽ được tăng trưởng, hay mình gọi là cái phước báo mình sẽ được tăng trưởng, tích tụ. Còn ngược lại nếu mà chúng ta tiêu cực thì chúng ta sẽ tinh tấn nhưng mà đi vào con đường bất thiện pháp, thì những cái điều ác sẽ được tích tụ. Sau này chúng ta học kinh Pháp Cú nó sẽ có một cái câu là đừng có tưởng là việc ác nhỏ mà cho là nhỏ mà không có tránh hoặc là không có diệt trừ. Bởi vì nếu nó nhỏ mà lâu ngày, giống như một giọt nước kia lâu ngày thì nó sẽ đầy gì? Đầy cả một cái lưu nước, nó sẽ tràn ra. Và cũng đừng có thấy là cái việc thiện nhỏ mà không làm. Nếu mà chúng ta tích tụ cái việc thiện nhỏ nhiều thì nó cũng sẽ đầy mà nó tràn ra giống như lưu nước. Cả hai cái nó đều giống với nhau. Cho nên nhiều khi mình nói là sẽ cho người ta một đồng, mình thấy rồi đồng nhầm cái gì, nó chỉ nhỏ tôi muốn làm. Nhưng mà khi mà chúng ta không cho được một đồng á, thì không bao giờ chúng ta cho được 10 đồng. Mà không cho được 10 đồng thì không bao giờ cho được 100 đồng. Các vị cứ nghĩ vậy đó. Cho nên do vậy cái việc thiện mình thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà mình làm rồi nó tập lòng thành một cái tích tụ. Và kể cả sự phát triển cái ý thức của chúng ta cũng như vậy. Như là khi mà chúng ta tinh tấn, chúng ta vượt được con người chúng ta một lần á, thì chúng ta sẽ vượt được nhiều cái khó khăn hơn trong quãng đời còn lại. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu hoặc ba câu. Chúng ta còn câu 29, 30, 31, 32, 4 câu. Mà nếu mà chúng ta học hết một lần thì nó cũng hết. Nhưng mà thật ra thì những câu này nó có cái vài khía cạnh rất là dài. Thành ra sẽ có lẽ là phải thêm một lần nữa cho hết cái phần không phóng dật. Chứ còn trong một kỳ này thì chúng ta không có dễ giải quyết hết được. Câu 29, Đức Phật nói rằng: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Đó là cái câu mà được dịch từ Pháp Cú mà tôi kể. Và các vị biết vừa rồi người ta đua ngựa mê bệnh không? Có ai coi đua ngựa không? Đua ngựa vừa rồi nó cũng có một cái điều đặc biệt nhất là gì cái gì không? Là người phụ nữ đầu tiên làm nài. Làm nài mà thắng một cái giải lớn, gọi là giải quốc tế ở Melbourne Cup. Cho nên đâu có, bây giờ các vị thấy không, đâu có nói tới là giữa nam với nữ gì ở xứ này là nó bình đẳng. Đâu phải là đợi mấy người đàn ông mới đua ngựa được đâu. Người phụ nữ mà đua ngựa và thắng giải, dĩ nhiên là thắng giải đó là một cái vinh dự cho cá nhân người đó, mà vinh dự cho cả một cái làng, cho ở cái vùng Ballarat, và coi như là vinh dự cho hàng nữ lưu nữa. Và ngày xưa chúng ta cũng có những cái người nữ lưu, nữ tướng rất là nổi tiếng của Việt Nam mình, thì các vị nhớ rồi, cưỡi ngựa ra trận, đánh trận, bà Trưng, bà Triệu, tất cả những cái người đó đều là nữ tướng anh hùng của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ nói cái câu này khi Đức Phật thí dụ hai cái hình ảnh rất là đơn giản. Là một cái người đó tinh tấn đó, giống như một con ngựa mà thắng cuộc vậy, oai hùng, nó vững chãi đến cái đích. Còn một con ngựa bỏ lại phía sau, con ngựa bệnh hoạn, con ngựa yếu hèn, con ngựa lười biếng, hay nói một cách khác là con ngựa gì, không có tinh tấn phóng dật. Đây là Đức Phật thể hiện cho hình ảnh của hai vị tỳ kheo. Khi mà có hai vị tỳ kheo đến xin với Đức Phật cái pháp tu, cũng giống như là các Phật tử mà vô mà quy y chùa, có nhiều người nói tôi quy y lượt với người đó, hay là tôi quy y cách đây cả mười mấy hai chục năm rồi, có pháp danh từ cái hồi nghĩa là còn ở Việt Nam rồi, kể nghe nó dài lắm. Nhưng mà rồi bây giờ qua tới đây rồi thì các vị biết là khi mà chúng ta đi chung hoặc chúng ta vào chung một thời, tức là hai con đường nó phát xuất chung một chỗ, hai vị tỳ kheo là đến xin Đức Phật một cái pháp tu, thì Đức Phật ngài mới dạy họ cái pháp tu thiền để họ về. Họ về thì hai vị đó về á, thì một vị á, thì về nghĩa là lo, bắt đầu nghĩa là nỗ lực, bắt đầu tham cứu, bắt đầu nghĩa là ngồi, bắt đầu quán xét, bắt đầu thực tập. Còn một cái vị đó thì về thì lo, bắt đầu nấu ăn, bày nhà bếp ra nấu ăn, xong rồi là mời bạn bè tới ăn, rồi ăn xong rồi đó thì ngồi nghĩa là tán gỗ cái chuyện này chuyện kia, rồi tối mới ngồi thiền. Mà cứ sáng mình thấy ông này cứ ngồi hoài mà ông không chịu lo chuyện ăn uống. Mới nói rằng đó là ông ngồi hoài, ông tu hoài thì cũng đâu có được gì, có thịt mới giật được gạo, không có đồ ăn thì cũng chết thôi. Cho nên nghĩa là phê phán gì này. Nhưng mà cái vị mà tinh tấn là không có nói gì hết, cứ việc ngồi từ sáng tới tối, cứ lo nghĩa là lụi cụi nghĩa là để tham quán. Còn cái vị này cứ mỗi lần nghĩa là sáng dậy thì chuẩn bị lo đồ ăn, ăn xong rồi đó thì dọn dẹp đồ, rồi bắt đầu nghĩa là đi la cà nói chuyện với các vị tỳ kheo, mấy vị nhỏ hơn, rồi nói chuyện xưa chuyện nay thì cái gì bàn đủ thứ chuyện hết trơn. Tối á mới bắt đầu nghĩa là ngồi chút định. Nhưng mà hai vị có sự khác nhau trong sự tu tập. Cho đến 3 tháng sau thì khi hai vị này trở về thì cái vị mà nấu ăn thì lanh lẹ lắm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng các con sau khi nhận pháp đi tu trong vòng 3 tháng đã trở về chắc chắn là có thành tựu, thì có thể trình kiến giải nói cho nghĩa là ta nghe thử coi các vị tu thế nào. Thì các vị mà nấu ăn ở đây ổng đâu có tu hành gì đâu, ổng cứ nghĩa là ăn rồi ổng ngủ không à, còn nghĩa là con lo nghĩa là vừa lo cho quá gia quá tánh nấu ăn nấu uống này kia mà vừa tu nữa, cho nên cũng có được một cái sở đắc tức là rất là vui vẻ mạnh khỏe mập mạp. Còn các vị kia thì không nói tiếng nào mà các vị biết là chứng a la hán rồi. Bây giờ Đức Phật ngài mới quở trách, ngài nói rằng đó là không phải nhìn vào bên ngoài mà có thể đánh giá được một cái người tu. Và đệ tử của ta đó thì đã thành tựu giống như một con ngựa đã đến đích rồi, còn lại á cái người này là con ngựa ốm o bệnh hoạn, tuy rằng thân thể thì rất là phì phì nhiều tốt đẹp. Cho nên ngài mới nói cái câu kệ này, tức là hai vị tỳ kheo này ngài nói rằng tinh tuồn giữa đám hôn mê, tinh cần giữa đám ê về buông lung, như con tuấn mã oai hùng vượt gì vượt qua con ngựa ống đông yếu hèn. Con ngựa đó mà ống đông yếu hèn á là không phải để chỉ cho những người mà bệnh hoạn yếu đuối đâu, ốm o đâu, mà muốn nói là cái người yếu đuối về tâm tâm thức, tức là yếu đuối về cái sự tinh cần biến nhát, không có lo tu tập, chỉ lo tới cái việc nữa là phụng dưỡng xác thân hay là cao chút cái thân thể của mình không mà thôi, mà cái con đường tu tập thì không có tiến bộ. Đây là cái câu nói của Đức Phật đó là dạy cho hai cái vị tỳ kheo, và chắc chắn nó sẽ có nhân có quả. Cho nên vì vậy đó chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về trong những cái lời dạy kinh Pháp Cú. Như vừa rồi thì chúng ta đã học của hai cái hình ảnh thì các vị thấy rằng một cái người mà dù có thông minh tài giỏi nhưng mà mình không có biết sử dụng hay là mình chê bai người khác thì mình cũng bị mất nhân quả, như ông gì ông Châu Lợi Bàn Cập, tức là một cái bài kệ không thuộc. Các vị có thuộc bài kệ không? Ai nhớ bài kệ này vừa rồi là gì? Ra nữa. Bây giờ nhiều người quá là nó không biết ai thù hết trơn, người này ăn kén gì kia, tức là ăn gian thôi. Ăn gian chứ còn không ngon. Cái bài kệ đó là bài kệ của ông Bàn Cập, ông học không có thù nhưng mà ông là a la hán, cho nên các vị đừng có coi thường, nghĩ rằng ông nó dở rồi cái nghĩ rằng mình còn thuộc cái bài đó, còn mấy người khác thì có một bài mấy câu mà gì không thuộc, không, mình không có coi thường bởi vì mình sợ nhân quả. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần đó, bởi vì chúng ta biết rằng cái phần mà nhân quả ở trong cái Phật pháp, với hai nữa là cái làm thế nào để mà trở thành một cái người nữa là đạt được cái sự tinh cần cao thượng, thì các vị sẽ có những cái quả vị ở trong tương lai rất là lớn. Và mình phải coi rằng những cái đối tượng, những người xung quanh mình là họ là người giúp đỡ, họ sẽ bảo vệ, họ làm cho mình thành tựu, chứ mình đừng có bị nghĩa là phiền não mình nói là tại vì mình bị người ta nghĩa là khống chế, hoặc là bị người ta coi thường, hoặc là bị người ta nghĩa là ăn hiếp mình. Có nhiều Phật tử các vị biết mà nghĩa là mình đã đi vô chùa rồi mình cứ nói là người ta nghĩa là hiếp đáp mình, người ta nghĩa là hại mình, người ta muốn nghĩa là giết bỏ mình. Trong khi ở thế giới này thì các vị biết là mọi việc làm nào nó cũng có nhân và nó sẽ có quả. Nếu mà mình biết rằng mình xét lại là cái nhân cái quả cái phước báo mình nó không đủ á, thì mình phải tinh cần để mình có thể nghĩa là tu tập để mình thành tựu những cái quả cái phước trong tương lai. Cho nên cũng có nhiều người đó họ sinh ra trong một đời đó mà họ rất là nhiều khổ nạn. Có nhiều người khổ nạn. Khổ nạn là đói khổ, thiếu thốn. Và nếu mà cái phước báo mình không đủ, các vị biết là ngay trong một đời này đó mà mình tới đó là tới đó, nhưng mình muốn thêm cũng không được nữa. Vì vậy mình đừng có so sánh, mà đừng có nghĩ rằng tại sao mình khổ như vậy. Tại vì khi mình học kinh Pháp Cú rồi mình thấy rằng cái gì của Đức Phật ngài cũng sẽ thí dụ cho mình thấy rằng cái quá khứ của nó, cái nhân của quả của nó, chứ không phải tự nhiên. Nếu mà các vị đọc trong kinh, các vị thấy rằng có một cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất á, thọ tỳ kheo xong rồi đi khất thực á, mà các ông này á mỗi lần ông đi khất thực, các vị biết là đồ ăn người ta bỏ vô trong bát ổng á nó mất tiêu, lúc nào cũng phải đói, cho đến lúc mà ông thành tựu A-la-hán, tức là bữa nay thành tựu A-la-hán thì ngày Xá Lợi Phất là sư phụ ông mới đi theo ông, để nghĩa là khi người ta cúng dường cho quá tổng dùng thần lực để giữ cái đồ ăn nó lại để ông ăn được bữa cuối cùng rồi ông nhập niết bàn. Cái phước nó như vậy đó, nghĩa là trong một cái quá trình nhân quả là ông phải làm cái gì đến mức độ rằng nghĩa là đã tu rồi, đã làm thì kheo rồi, người ta ai cũng cúng như nhau hết trơn, nhưng mà bỏ đồ vô thì các vị kia họ còn đủ hết trơn, còn ổng thì nó không còn. Thì cuối cùng thầy của ổng là ngày Xá Lợi Phất đó, là ngày nhìn thấy biết rằng đó là bữa nay là đệ tử mình sẽ nhập niết bàn, nhưng mà bữa nay nó chứng A-la-hán chỉ còn bữa cuối cùng, cho nên để cho được vị đó được đầy đủ thọ dụng một bữa cuối cùng trước khi nhập niết bàn mà phải dùng thần thông để giữ thức ăn đó, nó không có bị mất. Cho nên nếu mà mình không có phước rồi thì các vị biết cái gì nó để tới trước mặt mình nó cũng không có nữa. Vì vậy mình đừng có trách người này, mình trách người kia, hoặc mình nói người ta ác với mình, hoặc là khó khăn với mình. Đôi khi mình phải xét lại cái phước báo của mình. Cho nên vừa rồi đó thì thầy có hỏi các Phật tử là giống như nói vậy nè, khi mà thầy nói mà không có máy thì thầy mệt hay các Phật tử mệt? Có nhiều người nói rằng thầy mệt, nhưng mà đôi khi không phải vậy đâu. Đôi khi cái người ngồi nghe mệt hơn người nói. Cho nên các vị không, khi người ta nói nó nghe phát mệt luôn. Các vị có nghe vậy không? Có nhiều khi nói nghe tới bắt buồn ngủ, nghe phát chán luôn. Chứ không phải là không có. Thưa sư phụ, nghe câu chuyện nói rằng có một cái tiểu sư phụ, tức là tiểu hòa thượng đi về. Thưa sư phụ, nghe câu chuyện nói rằng có một cái tiểu sư phụ, tức là tiểu hòa thượng đi về. Thưa sư phụ, mình nói rằng đó là chùa này nó lớn vậy nè, mà mỗi lần Phật tử rồi nó ít quá, không có đến nghe giảng, không có chịu tu, rồi đi khất thực hoặc đi xin vậy, muốn xin muốn quyên tử gì cũng khó khăn lắm, cho nên đó là không có ai giúp đỡ cho cái chùa của mình hết trơn. Cho nên nữa là cái vị tiểu sư phụ nó complain và tức là than phiền. Thì bây giờ vị đại sư phụ rùa lớn trong chùa mới hỏi rằng thôi đừng có cằn nhằn hoài, ràm hoài, bây giờ trời mùa đông lạnh lẽo rồi, bây giờ thôi hai thầy trò đi ngủ được không? Nói dạ đi ngủ được. Hai thầy trò lên ngủ thì các vị biết là trời đông nó lạnh lắm, ở ngoài còn có tuyết nữa, cho nên hai thầy trò mới leo lên nằm trùm chăn bông á. Lúc nãy thì nó lạnh ngắt à, nhưng bây giờ trùm chăn bông. Trùm khoảng chừng nửa tiếng hồ sau á thì vị sư phụ, đại sư phụ mới hỏi tí sư phụ, hỏi nha, sao bây giờ con thấy ấm không? Dạ ấm, trời ơi, nằm trong chân chăn còn ấm sao được, ấm ru luôn, mà nghĩa là giống như là mặt trời chói cho mình, ấm áp lắm. Thì bây giờ đại sư phụ mới hỏi rằng bây giờ theo con á thì mình á, con sưởi ấm cho cái chăn hay là cái chăn sưởi ấm cho con? Cái gì trả lời đi hả? Đó, người sưởi ấm cho chăn không? Các vị nói là người sưởi ấm cho chăn nhưng mà giống như nãy vậy á, thì khi các vị thầy hỏi các vị là khi nói vậy là các vị nghe là thầy mệt hay cái gì mệt? Nó cũng giống như vậy đó, nó cũng giống như vậy đó. Bởi vì cái vị tiểu sư phụ đó là sư phụ, đại sư phụ thì là lẩm cẩm á, nên nhìn nghĩa là người á làm sao sưởi ấm cho chăn được. Chăn á nãy giờ nó làm muốn chết đâu, về chui vô chăn á là chăn nó làm cho mình ấm. Nhưng mà thiệt ra thì không phải vậy, chăn nó bỏ không thì nó lạnh lắm, nhưng mà con người nó có gì, nó có sức nóng, nó có nhiệt, và được bảo vệ bảo vệ một cách đầy đủ thì nhiệt nó tỏa ra và làm cho cái chăn nó có tác dụng của nó, tác dụng cái chăn bông, dĩ nhiên là nó là nó có cái chất lượng để giữ cái chất ấm. Cho nó tự nó không có tỏa nhiệt được. Cho nên cái vị sư đại sư phụ này cũng nói vậy đó. Cho nên là con á, tất cả những cái người mà ở ngoài khác, kể cả tín đồ hàng xóm hay là ai cũng vậy, là chăn bông thôi. Còn hành giả, tức là người tu hành, là con phải tỏa nhiệt. Cho nên nghĩa là khi mà họ đến để đắp để họ giữ được, để trở thành tác dụng của cái chân bông đó, thì con phải tỏa nhiệt để cho nó ấm. Và bây giờ thì vị tiểu sư phụ nó hiểu được cái ý nghĩa đó, cho nên không có nói gì nữa, không có complex nữa, chỉ tinh tấn tu hành để mình tỏa nhiệt. Và khi mà mình tỏa nhiệt á thì làm cho cái gì, làm cho cái chân nó ấm đều và đưa đến sự bình an chung. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tu hành chúng ta phải biết rằng cái nhân, cái quả, cái phước báo của chúng ta là chính. Cho nên nếu mà mình có một cái sự kiện nào đó thì mình phải thấy cái phần là nhân quả của mình đôi khi mình chưa có đạt được, không có đủ phước báo. Chứ mình đừng có dòm hoặc đừng có trách phiền người khác. Không. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái câu nó liên hệ đến điều đó. Bởi vì câu 29 chúng ta đã nói rồi là nếu mà chúng ta yếu đuối thì giống như một con ngựa. Chúng ta chỉ lo cái chuyện ăn mặc không à, chúng ta chỉ lo cái chuyện mà làm sao mà cho nó no, nó đủ cái thân thể này không, mà không có lo tu hành, không có đạt được cái kết quả, tức là không có tự mình sáng tỏa được, không có mình tự mình tỏa hơi ấm được, thì chúng ta giống như một con ngựa yếu hèn, ốm ho bệnh hoạn. Thì đó là Đức Phật đã thí dụ về cái câu thứ 29. Câu 30 Đức Phật nói rằng: Đế Tích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đế Tích là ai các chị biết không? Đế Tích còn được gọi là Saska, còn gọi là cái bằng người Việt mình gọi là Hoàng Thượng Đế đó. Đế Tích là một trong vị vua trời có nhiều quyền năng, có nhiều phước báo, nhưng mà ở trong cõi dục giới của chúng ta. Trong kinh và trong tư tưởng của Vedanta của Ấn Độ nói rằng Đế Tích tức là vị trời thứ 33. 33 đây không phải là nó 33 tầng trời, mà mỗi một cái nhóm, cái khu vực đó, nó ở riêng khác nhau, và có 33 vị thiên như vậy đó, thì vị vua trời Đế Tích ở top lên hết gọi là Đế Tích. Và cái vị trí và cái chỗ ở của vua trời Đế Tích là ở đâu các vị biết không? Cung trời nào? Đâu ai nói ở cung trời nào? Đúng rồi, chính xác. Saska tức là Đế Tích là ở cung trời Đao Lợi. Chúng ta có lục dục thiên, và người nào mà tu mà sơ thiền á có thể vào tới tức là lục dục thiên. Vậy lục dục thiên là gì? Là sáu cảnh trời ở gần nhất của thế gian này, và ở đó có tất cả các cái cảnh dục, cho nên đó là một cái vị trời đó nó có tới cả ngàn bà vợ. Nhưng mà cái sự khác biệt của cõi trời á là Đao Lợi, tức là chỗ Đế Tích, là các vị biết là một ngày một đêm ở cõi trời đó là bằng bao nhiêu? Một ngày một đêm cõi trời tức là bằng 1.000 năm ở thế gian này, và mỗi một vị trời sống 1.000 tuổi trong cái cõi trời của Đế Tích đó, thì đó gọi là Đao Lợi Thiên. Bởi vì chúng ta có bốn sáu cõi dục này gồm có làm gì? Thứ nhất là gì? Là tứ thiên vương. Tứ thiên vương là những cái bốn vị trời mà mình nói là gần mình nhất, gọi là tứ thiên vương. Rồi tới thứ hai là tới là Đao Lợi Thiên. Cõi trời của chúng ta có tứ thiên, tới Đao Lợi Thiên, rồi tới Dạ Ma Thiên, rồi tới là Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất tức là cái cảnh mà các vị Bồ Tát hay thị hiện vào đó trước khi hóa sanh đến cảnh giới Ta Bà để tu tập, kể cả Đức Phật Thích Ca. Và hiện nay thì trong kinh nói là ngài gì, Di Lặc Bồ Tát đang ở Đâu Xuất Thiên, tức là cõi trời Đâu Xuất. Và có hai cõi trời cuối cùng là Tự Tại Thiên và Tha Hóa Tự Tại, tức là chúng ta có sáu cảnh trời cõi dục. Nhưng mà nói đây Đế Thích á, thì bây giờ có một cái vị trong cái thời của Đức Phật, vào khi Đức Phật còn tại thế ở thành Tỳ Xá Ly, có một cái ông hoàng, tức là ông tên là Ma Hi Lê. Ông này ông rất là thắc mắc, ông nói rằng Đức Phật á cứ nói là tất cả cảnh giới trời, trong đó có trời Đế Thích, và khen tặng xưng tụng rằng những người nào mà tu hành mà có nhiều cái phước báo, làm các phước báo nhân thiên thì sinh về cõi trời Đao Lợi, kể cả ai để gặp mẹ, tức là di mẫu má là mẹ của vòng của thái tử đất người ta cũng sinh về cõi trời đau đau lợi. Cho nên là cũng nói rằng làm thế nào mà được trở thành đế tích, thì lúc đó Đức Phật mới giảng về cái công hạnh để làm thế nào để sinh về cõi trời đế tích. Cho nên trong cái câu kệ này sẽ giải thích, và các vị có muốn được làm trời đế tích hoặc sinh vào cõi trời đau lợi thì các vị sẽ tu tập như thế nào. Cho nên cái câu này nói là đế tích không có phóng dật mà đạt được ngôi vị thiên chủ, tức là ngài không có phóng dật là gì, không có buông lung, đạt được một cái ngôi vị thiên chủ, tức là vua cõi trời đau lợi, gọi là đế tích, thích đề hoàng nhân. Bây giờ Đức Phật ngài bắt đầu ngài kể lại về cái quá khứ của cái vị trời đế tích này, và đó là nguyên nhân mà Đức Phật nói cái câu pháp cú này. Và điều này thầy cũng muốn chia sẻ để các vị thấy được cái nhân quả mà Đức Phật nói trong cái bài kinh này. Đức Phật nói lần thứ nhất là về vị trời đế tích này á, có bảy cái lời phát nguyện và bảy cái phương pháp tu tập để có thể sinh vào cõi trời đau lợi và có thể trở thành đế tích. Bảy phương pháp là gì? Các vị nhớ nha, nhớ rồi làm sao là mình hỏi mình thuộc lòng được thì không thành ông bằng đặt, còn không thì cũng giống như là bằng đặt thôi. Bởi vì nghe rồi thì các vị sẽ quên. Cái thứ nhất là gì? Phụng dưỡng cha mẹ. Câu này là nó rất là gần gũi mà mình phải nhớ thôi. Cho nên cái công đức mà để được sinh lên cõi trời đau lợi thiên hay là để có được phước báo thì các vị thứ nhất là phải phụng dưỡng cha mẹ. Thứ hai là gì? Lễ kính bậc trưởng thượng, tức là mình phải có lễ phép đối với những người lớn, có những người trưởng thượng. Và đây là một cách giáo dục rất là thông thường khi mình còn ở quê Việt Nam mình. Vô trường học là họ cũng đề sáu chữ là gì? Đúng, tiên học lễ, hậu học văn. Cho nên vì vậy mà cái khác biệt của cái thế giới phương Tây với lại phương Đông của mình là như vậy. Các vị biết là qua bên đây rồi có một vài thầy không có dám đi vô dạy tiếng Anh ở trong lớp, mặc dù mời đi. Hỏi sao vậy? Nó chờ ở trong này hả? Nó leo lên bàn nó ngồi luôn á. Mấy đứa con nít á, mình vô mình dạy mình gom nó lại mình nói vậy chứ, còn nó thích thì nó nghe, nó không thích thì thôi. Trẻ con ở đây nó không có phải như mình, mà cái bậc khi mà thầy giáo vừa bước vô là cái lớp phải đứng dậy chẳng hạn vậy, không phải vậy. Nó ồn ào hoặc là nó tự do đó, các vị biết không? Cái giáo dục của nó khác theo cái đường hướng cái giáo dục về văn hóa. Cho nên vì vậy mà của mình ngày xưa đó là cái câu đầu tiên là tiên học lễ, hậu mới học văn. Cho nên đầu tiên đó là đến học đường là phải học trò phải biết cúi đầu thưa thầy, phải biết đi về phải thưa cha mẹ, rồi đi ra đường gặp mấy người già phải cúi đầu phải chào, kể cả gì gặp một đám tang phải làm gì, đứng lại mở nón ra chứ không phải là đứng chỉ nhìn để coi người ta đâu, mà phải nữa là chia sẻ và phải nữa là quý kính đối với cái người đã khuất. Thì đây là một trong những cái nền giáo dục rất là sâu xa. Và phần này ngài đế thích cái công đức mà để được lên cõi trời đó thì nó nằm ở trong phần thứ hai. Đế thích nói rằng là phải gì? Phải lễ kính đối với những người trưởng thượng, những bậc trưởng lão, những người đã lớn hơn, bởi vì ngoại trừ cái kinh nghiệm, cái sự giáo dục và cái nền cái những gì mà những người đó đã để lại cuộc sống, cho nên mình phải cúi đầu, phải kính trọng, mình gọi là có lễ phép. Và cái thứ ba là gì? Nói những lời hòa nhã, hòa nhã, nhu hòa, nhẫn nhục, nói những lời nói rất là êm dịu để mang lại cái sự bình an cho kẻ khác, gọi là nói lời hòa nhã. Và thứ tư là không bao giờ nói xấu ai sau lưng. Các vị nhớ đây là cái mà phải thuộc nằm lòng. Nếu mà mình cứ mỗi lần mình muốn nói ai chuyện gì là mình nhớ lại là không có mặt người đó, nói rằng đó là tôi không nói. Nếu nói là có mặt người đó thì mình nói, đừng bao giờ mà đợi không có người ta mới nói. Mà mỗi lần muốn nói ai mà vừa qua có ai không là biết người đó. Suốt đời không bao giờ sinh nên được cõi trời. Suốt đời, và không phải một đời mà nhiều đời không bao giờ sinh nên được cõi trời đau lợi thiên. Bởi vì đây là một trong những cái lời phát nguyện của vua Đế Thích, tức là Sakya. Đức Phật nói với Mahila là nguyên nhân nào mà Đế Thích được sinh lên cõi trời và trở thành vua cõi trời đau lợi. Đặc biệt á, nó có ba cái thuộc về cái khẩu nghiệp mà Đế Thích không bao giờ làm. Đó, thì bây giờ thứ nhất, cái khẩu hiệu thứ nhất là mình thấy rằng đó là nói những lời hòa nhã là thuộc gì? Là khẩu nghiệp rồi. Là không nóng nảy, nói lời rất là nhẹ nhàng, rất là ôn hòa, rất là lịch sự, tử tế. Và ngược lại nữa là không bao giờ, nghĩa là nói xấu ai sau lưng hết. Cho nên nếu mà mình có can đảm hoặc mình nói sự thật á, thì phải ngay trước mặt người đó để mình nói, để xây dựng, để sửa chữa người ta. Đừng có đợi nữa là không có ai đâu rồi mình mới nói. Rồi có nhiều người nói dữ lắm, nói rằng bây giờ tôi nói nè, chứ có mặt người đó tôi nói nữa tôi không có sợ đâu. Cái đó nó còn tệ hơn vậy nữa. Nó là còn tệ hơn nữa, bởi vì mình biết là cái lời nói của mình là nó không có đúng. Nhưng mà để nó là che lấp cho một cái sự không có tốt đẹp của mình thì mình nói một cách rất là ngang nhiên, tôi không có sợ, bây giờ có mặt trước mặt tôi cũng nói nữa. Thì điều đó nó không nằm trong này, bởi vì nó không nhằm ở trong những cái lời mà Đế Thích khuyến khích chúng ta. Cho nên nói rằng nếu bây giờ các vị làm một cái người gia chủ, điều thứ năm là một người gia chủ, tức là chủ nhà là phải làm gì? Phải nghĩa là với cái tâm không có tham lam, keo kiệt, tức là làm chủ hoặc là mình có đầy tớ, hay là mình làm chủ nhà bình thường không có đầy tớ vậy, là sống một đời sống rộng rãi nè, bao dung nè, quan hỷ nè, độ lượng, ân cần, kể cả với người sinh và những người nghèo hơn mình. Kể cả mình làm chủ tiệm cũng vậy, mình nghĩa là sẽ đối xử với khách hàng rất là bình đẳng và rất là tốt đẹp. À, các vị có nghe cái câu chuyện đó là quan hỷ trong việc bố thí. Câu chuyện là nói về ở bên, nói chuyện mà tôi nói bên Đài Loan đó, tức là chuyện của một tô cơm trắng đó. Nó là có những cái người ngày xưa đó, lúc mà thầy đi học ở Đài Loan cũng vậy, các vị biết là những cái tiệm cơm ở Đài Loan đó, là đối với cơm chay, đối với những vị tu sĩ, khi mình ở Việt Nam họ học mình sướng lắm, tới giờ mình ra đó ăn là người ta không có lấy tiền, tu sĩ người ta không lấy tiền. Và thậm chí có những chỗ lấy tiền mà mình chuẩn bị mình cân mình lấy tiền là có một ai phật tử nào đó họ đã trả tiền cho mình rồi. Thì cái người chủ nói rằng là sư phụ cứ nhận đi, có người trả tiền rồi, mình không biết ai trả, mình chỉ mô phật thôi, tại vì mình nhận thức ăn thôi. Thì cái anh chàng, một cái anh chàng thanh niên này á, ảnh mỗi lần anh tới ảnh mua một anh xin cơm trắng thôi, và nó hỏi xin một chút canh. Thì cái người chủ thường là bán cơm trắng, nó bị biết ở Đài Loan là bán đồ ăn là chính chứ cơm là phụ. Nhưng mà đòi cơm là biết rằng cái người này rất là nghèo, rất là khốn khó. Cho nên nó mỗi lần bán lại, cái người chủ biết là cái người này đó là rất là hiếu học, nhà nghèo mà mua cơm ăn không à. Cho nên vì vậy ổng mới nghĩa là mỗi lần vậy ổng nhét ở dưới đó, nhét ở dưới cái dưới đáy cái hộp á, là gì, một miếng thịt hoặc là trứng hột vịt, giúp cho người này đủ sức khỏe để vượt cái khó khăn và có thể thành tựu. Thì bà vợ thấy nói rằng ủa, ông biết ông tốt lắm nhưng mà ông làm vậy thì tại sao ông cho đồ, nói thôi mình đừng có làm vậy, nếu bây giờ mình để miếng thịt hoặc để cái trứng vịt lên trong khi người ta mua cơm trắng đó, thì người ta sẽ làm gì, người ta sẽ mắc cỡ và người ta ngại, người ta có thể bị tự ái tổn thương, cho nên thôi khéo. Thì các vị biết là mỗi lần ông làm vậy đó thì cái người mà mua đó ăn xong rồi nó nhìn xuống dưới thấy có cái phần này là biết được cái tấm lòng tốt của cái người chủ, ái náy lắm nhưng mà đều nghĩa là ráng ăn học vậy. Rồi cho đến khi mà cái hai vợ chồng chủ trẻ này các vị cứ buôn bán vậy, nhưng mà 20 năm sau vậy đó, rồi không ai nhớ cái chuyện đó nữa. Hai người này già 50 mấy tuổi rồi cũng còn bán cái tiệm cơm đó, họ nuôi con họ đi học nước ngoài, đùng cái khu vực đó giải tỏa và tiệm cơm của họ cũng bị nghĩa là coi như là đập phá trơn á. Rồi bây giờ một cái công ty đó sẽ xây bên đông. Thì lúc mà hai người đang đau khổ, đang khóc lóc là không biết làm sao để có tiền và để có thể tiếp tục doanh nghiệp á. Lúc đó trong có một cái người làm phó chủ tịch công ty tới mới nói rằng là họ đề nghị là bên trong khi họ xây xong thì sẽ có gian hàng nấu thức ăn tự chọn, và thức ăn đó là nhanh đó, mà hai vị này có thể vào trong đó và mọi thứ họ đều cung cấp ở trên. Thì cứ hai vợ chồng này mới nói rằng tại sao lại công ty là mà tốt vậy, mà tôi đâu có quen biết với giám đốc vậy đâu mà tại sao tốt vậy. Thì cái người phó chủ tịch này mới nói rằng tôi chỉ truyền lại vậy thôi, và tôi được biết rằng đó là vị tổng giám đốc này mới nói rằng hai cái món thịt kho và cái món trứng các vị rất là ngon, cho nên nghĩa là ông ta rất thích, chỉ nói vậy thôi. Thì bây giờ hai người này mới nhớ lại cái câu chuyện 20 năm về trước, là mỗi lần nghĩa là mình cho thức ăn người ta thì mình giấu ở bên trong. Và cái người này là một trong những cái người sinh viên đã chuyên cần học mà nhớ cái ơn đó, cho đến là 20 năm sau học thành đạt tới làm là tổng giám đốc công ty và giúp đỡ lại cho cái người ân nhân của mình bằng một cách khéo léo như vậy. Điều này nó cho chúng ta thấy rằng Ngài Đế Thích Ngài cũng khuyên chúng ta là như vậy. Tức là nếu chúng ta làm gia chủ hoặc chúng ta làm điều gì, chúng ta cũng phải nghĩa là mở rộng bàn tay ra giúp đỡ những người khác, mà giúp đỡ bằng một cách gì rất là khéo léo. Chứ mình đừng có đôi khi mình ra mặt hoặc mình làm những cái điều gì điều ác thì mình làm nghĩa là đau lòng những người khác. Cho nên đôi khi mình cho vậy, cái thái độ cho nó cũng nghĩa là rất là quan trọng. Mình cố thí nhưng mà mình nghĩa là cho người ta giống như là thí cô hồn vậy thì thấy tội nghiệp quá, phải không? Cho nên các vị thấy rằng ngay cả mà lúc mà đôi khi mình chạy xe cái người ta, mấy người mình đi làm gì rửa kiếm như vậy đó, mình không rửa, mình không muốn rửa, nhưng mà nếu các vị có tiền lẻ các vị cũng có thể giúp cho người đó một đồng 50 cent cũng được, nhưng mà mình cho một thái độ đó là chia sẻ, bởi vì người ta cũng có những cái khó khăn người ta mới làm cái điều đó, phải không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại về cái bản thân của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể nghĩa là tu tập theo cái lời thứ năm mà Ngài nói, nếu mình làm gia chủ hay mình làm chủ thì với cái tâm mình không có keo kiệt, hoan hỷ, mà cho thế nào khéo léo và làm thế nào để ân cần những cái người sinh, rồi kể cả giúp đỡ cho người khác mà không có mang lại cái sự xót xa, sự đau đớn cho người khác. Và thậm chí có nghĩa là có một cái nhân, cái quả rất là lâu dài trong tương lai của chúng ta. Đây là một cái câu chuyện mà các vị có thể nghe và bây giờ các vị có thể là thực tập được đó. Là ngày trước kia đó thì các vị có nghe ta nói về cái câu chuyện tâm chay đó. Nghe này ở Việt Nam mình, cho nên nó có một cái hai anh em mà một người trong miền Nam, một người ở miền Trung, rồi mỗi lần vậy là họ nói chuyện với nhau thì người em ở miền Trung mới kể rằng đó là đời sống của họ rất là bình thường nhưng mà họ tốt lắm. Mỗi lần họ đi chợ họ mua trái cây thì cái người bán, các vị biết người bán ở Việt Nam mình thì có nhiều nơi bán ở trên thì họ che những cái trái cây rất là đẹp, ở dưới thì cái gì là đồ đèo, đồ xấu. Mà không phải ở Việt Nam, ở đây cũng bị cái trường hợp đó, cho nên ngoài mình thấy ngon lành vậy nhưng mà ở dưới á, rồi ngày xưa ở Bắc Mỹ Thuận các vị biết không, ở trên nguyên một cái rổ là cái bằng ổi đồ ngon lành lắm, ở dưới là cái bằng đồ sâu luôn không ạ. Và ngay cả như gần đây ở Việt Nam, Minh Mẫn gửi qua cho thầy là cái bằng ví dụ như 100 cái bánh tráng, trời ở trên họ làm 5-7 bánh tráng mè không cho mình nướng, ngon lắm. Còn dưới bánh tráng giống như bánh tráng như là có bào mè mà cột lại một ràng vậy, cho nên đâu có ai biết được. Đó là cái thái độ buôn bán kiểu như vậy. Bây giờ người em này nói là em biết chứ, em biết là cái mấy người này là họ toàn là nữa là mấy trái hư mấy trái xấu họ vậy đó, nhưng mà em đã lơ giống như khờ vậy mua giúp cho họ, bởi vì họ buôn bán cho mình gọi là tiểu thương mà buôn bán cực khổ này kia, rồi 5-6 giờ sáng đã bán rồi mà không biết được nhiêu lời thì thôi mình hơi có tiền thôi kệ mình giúp họ, cho nên mua mà làm như khờ vậy, không có, không để ý, không có nói mà đó. Thì bây giờ cái người ăn này em mới nói rằng em đừng có làm vậy, để làm như vậy đó thì vô tình là mình khuyến khích, đúng vậy, mình khuyến khích cho người ta gian xảo, khuyến khích cho người ta xấu xa và khuyến khích cho người ta lừa đảo mà người ta không có chân thật. Mặc dù mình có tiền, mình có thể nghĩa là mình giả thờ, nhưng mà mình đừng có làm vậy. Thì bây giờ cái người em nói vậy thì bây giờ mới làm sao? Chẳng lẽ nói rằng nghĩa là buôn bán mà vậy sao? Ông nói không, ông nói rằng ông anh á, ông nói ở trong miền Nam á, ông trong này cũng vậy, nhưng mà bù lại thì các vị biết làm gì để trả tiền để giúp cho, để giúp cho người đó, đồ mà ta bỏ ra đó để trả tiền để giúp cho, để giúp cho người đó, giúp cho những người buôn bán tiêu thụ những cái món đồ mà nó không được hoàn mỹ, hay là đồ hộp mà nó mốt mép cũng mua để giúp cho họ, nghĩa là để họ không bị lỗ lạ. Thì người em thì nghe xong suy ngẫm đấy, đúng là anh làm vậy có lẽ là tốt hơn, tốt hơn. Cho nên vì vậy là cũng kể mấy cái chuyện cho mấy người bạn nghe.
Thì mấy người bạn mới nói rằng ông này là có một cái tâm này là tâm chay. Tâm chay tức là tâm thanh tịnh, tâm trong sạch, tâm tốt, tức là tích cực trong vấn đề tinh tấn, nhưng mà có khéo léo hơn trong cái việc điều hành điều đó, không có xấu. Cho đến khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nhớ lại trong quá khứ đó, có lần thầy kể các vị nghe, có một cái vị tiên mà không được người ta có ơn, có đền đáp, cho nên cái vị tiên nói rằng sẽ dạy cho ông cái thuật, nghĩa là chỉ đá quá vàng. Nhưng mà khi hỏi rằng chỉ đá quá vàng thì vàng này bao lâu nó trở lại thành đá, thành than, thì ông này nói rằng 500 năm sau. Thì ông này không học. Hỏi tại sao không học? Đó là ta chỉ cho cái thuật chỉ đá quá vàng 500 năm sau nó mới trở lại là than. Như vậy thì tại sao mà không học? Thì các ông này nói rằng tôi không có học cái điều này tại vì nó không có đức, nó không có tốt. Tại vì bây giờ tôi chỉ cục đá này hóa thành vàng, tôi đi mua và tôi xài được, tôi lấy tiền được, tôi sử dụng được. Nhưng mà những người nào mà họ quý vàng, tiếc vàng mà mua, họ để vậy khoảng 500 năm sau, tới một lúc nào đó nó biến thành đất đá hoặc là than, thì tội nghiệp cho những người phải mua cái vàng này. Cho nên vì vậy mà tôi không có học. Thì các vị thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái điểm của cái lời nói của Đế Thích như vậy, rất là khéo léo, rất là kỹ lưỡng. Cho nên mình muốn sinh lên quả trời thì cái tâm của mình cũng phải thận trọng, tế nhị từng tí từng ly. Chứ không phải là khi mình thấy lỗi người ta, mình thấy cái xấu người ta là mình có thể nghĩa là bung ra hết hoặc là chỉ hết. Lần trước khi thầy đi Mỹ, thầy có kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện về vị hòa thượng mà cao tăng mà đi ăn với đệ tử mà thấy miếng thịt heo vậy đó, nghĩa là ổng đi ăn chay mà đó là bữa đó mời tới cái nhà gia chủ, mời tới dọn ngon lành lắm, đầy đủ vậy đó. Rồi cái khi mà gấp dĩa thức ăn cái lại, sao lại lòi ra thấy đồ chay mà sao ở dưới có miếng thịt heo. Thì ông đệ tử thì nghĩa là moi ra xong rồi đợi nghĩa là người chủ với là đợi mấy người phục vụ đi tới sẽ mét, nghĩa là nói rằng cái này là cố tình, vô tình hay cố ý cũng được, nhưng mà làm vậy là tội lỗi. Thì bây giờ vậy, thì bây giờ cái vị sư phụ này cứ lấy cái đũa, ông hòa thượng ông cứ lấy đũa ông lấp cái miếng thịt heo lại, ông đệ tử cứ moi ra. Thì ông đệ tử ông nói rằng là con phải nói cho người ta biết, bởi vì đây là cái lỗi người ta, dù cố tình hoặc là vô ý nữa cũng là lỗi, phải nói cho người ta biết để người ta sửa, moi ra nữa. Thì ông sư phụ tức là hòa thượng ông mới nói rằng con đừng có moi nữa, con moi nữa tan á, tan luôn cho khỏi thấy rồi. Cái này nghe vậy không dám moi nữa. Đến chừng khi mà ăn xong rồi cái bữa trai tăng với bữa tiệc ăn xong rồi về trên đường đi đó, thì đệ tử mới nói rằng tại sao sư phụ lại che lấp cái lỗi lầm cái xấu vậy, không tốt cho người ta vậy. Bởi vì nếu bây giờ là dù cái người chủ vô tình đi nữa thì cái người nấu ăn cố ý bỏ vô là cũng phải nói để người ta tủi đi. Thì bây giờ ông hòa thượng là sư phụ nó vậy đi, muốn nói rằng con nói không có sai, nhưng mà nếu bây giờ người chủ vô tình á thì thôi mình bỏ người chủ đi, mà bây giờ mình nói là cái người đầy tớ hay là cái người nấu ăn cố ý đó, là chỉ vì cái miếng thịt heo này mình ăn không ăn gì cũng không sao cả, nhưng mà người ta sẽ bị gì, mất chớp, sẽ bị đuổi, sẽ bị phạt, sẽ bị trừ lương. Rồi đó là nếu mà người ta mất chớp á thì vợ con người ta không có đồ ăn rồi nghĩa là người ta phải nghèo khổ, rồi thậm chí nếu mà thiếu thốn quá thì người ta tới chỗ làm bậy bạ mà xấu xa hơn nữa. Thì tại sao chỉ vì một cái miếng ăn, mà tại sao vì một cái miếng thịt heo không, trên cái nhân nghĩa không, mà không phải làm cho tan nát một gia đình người ta vậy. Cho nên do vậy mà không cho con nói vậy thôi. Cái đó gọi là gì? Thấu lý mà đạt tình. Chứ đôi khi mình cái nào mình cũng cứ muốn thấu lý, tức là mình đem ra cho mọi người hết, biết rằng làm vậy là sai, làm vậy là không được, nhưng mà mình sẽ làm tan vỡ, làm đổ vỡ cho một cuộc sống nhân sinh khác. Thì đối với những người tu và những trong Phật pháp thì không cho điều đó là hay. Đây là cái điều mà mình sẽ phải học lâu dài. Cho nên khi mà Ngài Đế Thích á, Ngài nói cái điều đó, thì thầy cũng có nhớ lại, có lần thầy kể cho các vị nghe, ngày xưa thầy ở với huynh đệ cũng vậy á, có người vô làm công quả trong chùa rồi, các vị biết không, thời nó bột ngọt nó khó khăn á, cứ mỗi lần vậy bột ngọt nó lưng, trời nấu ăn bao nhiêu mà sao bột ngọt có hủ vậy, là một tuần lễ có ông sư truyền cho mình có một keo, tức là phải nấu trong một tuần lễ, mà các vị biết bột ngọt mà đông bằng từng muỗng vậy mà cứ hai bữa nó lưng còn có hơi không tư. Thì cái vị sư bạn của thầy ông mới nói rằng ông biết ai lấy trộm rồi, ông theo dõi xong rồi ông nói rằng là ngày mai rồi cái lãnh đợi đi ra tới ngoài cổng làm xét. Trời ơi, làm gì mà tham quá. Các vị coi là đó Phật tử người ta đã bỏ dành thời gian, người ta tới là nấu ăn cho mình rồi, ta nêm nếm cho mình rồi, nếu người ta có nguyên cớ nào để người ta lấy một chút bột ngọt vậy thì mình cũng không nên xét vậy. Và lúc đó thầy cười thì ông muốn cự thầy quá xá, ông nói thầy đó là tiếp tay cho người đó, đó là phạm lỗi các vị không. Cho nên nghĩa là thầy nói rằng để mình có cách mình khéo hoặc là mình biết mình sử dụng thế nào, đừng có làm cho người ta phạm vào cái lỗi đó nữa, tốt hơn là bây giờ. Thì từ vậy rồi bây giờ nếu mà thầy chặn thì xét vậy là coi như là người ta hết đi chùa bỏ luôn rồi, ta trở thành một cái người xấu rồi, biết bao nhiêu chuyện ở trong chùa hồi đó giờ người ta đi 20-30 năm rồi, họ mang tha hết nguyên chuyện trong chùa ra ngoài chợ hết thì nó còn mệt hơn cái bột ngọt đó nữa. Cho nên thôi thầy làm ơn thầy đừng có nói, mà ông thầy bạn của thầy nhất định không chịu, ông muốn làm tới nơi ông phải năn nỉ ông mới thôi. Cho nên là các vị thấy ở đây cái chỗ này là cái chỗ là học Phật rất là khó. Nên làm á, mình làm một cái người gia chủ hoặc một là người chủ làm thế nào để quan hỷ rộng lượng và kể cả là tế nhị trong cái việc là nhận và cho, đây là một cái việc khó. Và Đức Phật nói rằng cái điều mà chúng ta nói liên hệ đến phần ba phần thủ của trở thành một đế thích đó, là điều thứ sáu là nói sự thật. Nói sự thật nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái là khi mình nói một cái sự thật rồi đó là sự thật đó nó lúc nào cũng được tôi nói thật. Không phải vậy, phải biết đúng thời, phải biết đúng lúc và trân trọng cái sự thật đó. Chứ không phải là mình nói sự thật là mình cứ nghĩ rằng là mình nói thật là được rồi, nghĩa là ai sao kể người ta, chuyện gì nó chết ai chết mặc ai, những tôi nói thật là thôi, là điều đó nó sẽ không có nằm trong cái chỗ giá khai vi phạm của giới. Các vị nhớ là trong cái giới mà thứ tư á, là nói về nói dối về, có một vị tỳ kheo mà ngồi đó thì thợ săn rượt con nai chạy ra ở người sao thì bây giờ thời gian mới tới hỏi là tỳ kheo có thấy con nai không? Tỳ kheo không có được quyền nói là thấy con nai. Nếu nói là tôi thấy thật con nai chạy ra thì con nai sẽ bị chết. Cũng giống như bây giờ nghĩa là người ta ăn cướp giết người mà chạy vào đây rồi nghĩa là hỏi là truy cứu, hỏi là có người nào mới chạy vào đây không, mà mình thấy mình nói tôi thấy nó chui vô nằm ở trong góc nhà tăng ấy, thì vô tình mình tiếp tay cho người sát hại. Và nếu bây giờ mình không nói, mình không nói và thậm chí nữa là không nói cũng có nghĩa là mình nói sự thật. Cho nên ở đây là khi mình biết được cái sự thật ở đây trong cái lời thứ sáu mà của Đế Thích nói là nói sự thật này đó phải là cái tâm phải rất là chân chánh và phải biết đúng lúc nào để nói. Cho nên các vị nhớ rằng cái câu chuyện giá trị của cái người nữa là thợ làm chìa khóa, khi mà ông ta làm chìa khóa nó nổi là cũng chìa khóa nào cũng làm mở được hết trơn, khéo léo trở thành một tay nghề nổi tiếng. Và trước khi ông già ông muốn từ bỏ cái nghề này rồi, ông muốn truyền lại cho hai người đệ tử, hai người đệ tử thì học trong vòng bao nhiêu năm đó trở thành nghĩa là giỏi mà không biết truyền cho ai, gọi là một người là truyền thừa chính tông thôi, cuối cùng mới mở được cuộc thi. Cuộc thi mọi người đến, khi mọi người đến rồi đó là trong cuộc thi này là để hai cái cửa, hai góc tủ cho hai người tự do mở, trong vòng ai mở nhanh nhất thì người đó sẽ thắng cuộc và được làm đệ tử truyền thừa. Thì hai người các vị, một người người thứ nhất hả, chỉ mở trong vòng 5 phút đồng hồ là mở được cái tủ, còn người thứ hai là đổ mồ hôi luôn lục tục cho tới nửa tiếng đồng hồ sau mới mở được cái tủ ra. Thì ai đứng, người ta đứng người ta coi cái cuộc thi đó, ai cũng nghĩ rằng người thứ nhất là chắc chắn sẽ được truyền thừa, là coi như là gia truyền những cái nghề mình gọi là thở, đây mình gọi là smith lock, tức là mấy người chuyên môn gọi là mở khóa. Nhưng mà cuối cùng là không phải vậy, bởi vì ông thầy ông chỉ hỏi hai người đệ tử thôi. Ông hỏi người thứ nhất là con là coi như rất là giỏi, coi như gần như học được hết cái tuyệt kỹ về mở chìa khóa rồi, nhưng mà khi con mở chìa khóa rồi con thấy gì đâu? Thì người này hứng khởi, trời ơi, không biết thầy làm gì mà để động quá trời tiền với vàng mà động. Còn cái người đệ tử thứ hai, ông này hỏi rồi con lục đục vậy nửa tiếng đồng hồ con mở là con chậm đó, nhưng mà con mở rồi thì trong tủ nó đựng gì con biết không? Nói dạ không, con chỉ thầy kêu con mở chìa khóa thì con mở chìa khóa, mà con ráng con mở cho được rồi thôi, chứ con không biết nó là gì đâu, bởi vì con không có trách nhiệm coi nó gì. Cho nên vì vậy mà vị thầy đó chân truyền đó là trao ngay cái nghề lại cho người đệ tử thứ hai. Vì vậy mà các vị biết rằng có một điều mà người ta nói rằng đó là mỗi người đó ai cũng có một cái chìa khóa đó, có những cái chỗ mình không bao giờ được mở, có một cái chỗ mình không bao giờ được mở ra. Và nếu mà mình biết rằng mình trân quý những cái chỗ đó là mình đừng có đụng tới, và trách nhiệm mình đó mình làm tới đâu thôi à, mình đừng có đi vào cái chỗ mà không phải của mình nữa. Đó là cái chân thành của người làm cái chìa khóa. Cho nên vì vậy mà ông thầy ông có nói rằng hai sự khác biệt của hai đứa đệ tử của ông chỉ khác biệt cái chỗ là một người đó là gì, là vì vượt quá giới hạn của mình. Nghề làm chìa khóa là nghề có cái năng khiếu, có cái thiên tư, và đặc biệt là mở được những chìa khóa đó. Nếu mà bây giờ mình cũng muốn biết được những cái gì bên trong, mà mình nghĩ là các bạn tìm hiểu được cái gì bên trong đó, thì sau này sẽ là nguyên nhân để là mình sẽ đi giúp hoặc đi mở những chìa khóa khác để mình lấy được những cái tài sản của người khác. Còn cái trách nhiệm của người mình làm chìa khóa, mở chìa khóa người thứ hai này á, là chỉ mở chìa khóa giúp người ta thôi. Còn ở bên trong có gì? Không có phải, không phải truy cứu người biết. Cho nên cái sự chân thành của người học trò thứ hai là nguyên nhân, là sự thật để được ông trao quyền. Cho nên bây giờ mình cũng vậy, nhiều Phật tử nói gì cũng nói thật á, thấy vậy thật á, nói thật á, nói đúng, nhưng mà nói đúng á thì có thể làm hại người khác, và nói đúng á đôi khi mình sẽ mất đi cái tư cách chân thật của mình. Cho nên chúng ta phải khéo léo. Cho nên vì vậy mà Ngài Đế Thích nói rằng cái thứ Đức Phật nói cái công năng thứ sáu mà của vị trời Đế Thích là nói sự thật đúng thời đúng lúc, và biết lúc nào nên nói, và biết lúc nào không nên nói. Và cái điều thứ bảy là dứt bỏ sân hận. Nếu sân hận nổi lên thì xin mau mau phải buông bỏ liền à, như chúng ta nói khi nãy, tức là mình vừa khởi lên, mình vừa tinh tấn, tức là mình vừa thấy được mình vừa muốn nóng là phải lập tức thắng lại liền. Bởi vì trong kinh nó nói Đức Quan Âm Bồ Tát thì các vị biết không, vừa đó là nếu mà thấy lửa sẽ làm cho lửa tắt, mà thấy nước thì phải gặp chỗ cạn. Mà nếu mà các vị chân chánh mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì kể cả đó là những người mà đưa đôi mắt đó là thú dữ, hoặc là những kẻ hung ác đưa mắt dữ nhìn mình, nghĩa là chỉ cần niệm Quan Âm Bồ Tát, tức là chánh tâm, đoan tâm chánh niệm, thì ngay lúc đó cho mọi người ta cũng không có đưa đôi mắt dữ mà nhìn mình, tức là thắng lại cái lòng sân hận của chúng ta. Thì đó là lý do mà Ngài Đế Thích Ngài được cái công đức đó. Trong bảy công đức này, nếu mà chúng ta học thuộc thì các thầy coi thì chúng ta sẽ thực hiện được bao nhiêu điều. Rõ ràng là cái điều dễ nhất đó mà các vị có thể làm là phụng dưỡng cha và mẹ. Cái thứ hai là gì? Là lễ kính hoặc hiếu kính với bậc trưởng, trưởng thượng, với người lớn, người trên trước. Đây là cái phần mà mình thấy rằng ai cũng có thể làm được hết trơn. Điều thứ ba là nói những lời hòa nhã. Bây giờ mình tập được không? Trong ba cái khẩu á, một là nói lời hòa nhã, thứ hai nữa là không bao giờ nói xấu ai sau lưng, và thứ ba nữa là nói lời chân thật và đúng thời đúng lúc. Thì ba cái này nó thuộc về khẩu, mà nó nằm ở trong người của mình. Cái phước báo của mình có thể lên được cái cõi trời Đế Thích hay không là do điều này. À, thì trong ba cái khẩu đó, rồi còn hai cái kia là vấn đề mà làm gia chủ để mà rộng rãi bố thí, hoặc là cho như thế nào thì đúng, mà cho thế nào không đúng đó, thì chúng mỗi người ở trong một vị trí sẽ cho. Cái thái độ của người cho và người nhận nó sẽ dính vào cái chỗ đó. Và cái cuối cùng là dứt bỏ cái tâm sân hận, để nghĩa là nếu mà cái tâm sân hận nó lỡ khởi lên thì mình phải lập tức hóa giải ra, sẽ cố gắng làm điều đó. Thì sau khi Đức Phật giải thích với Mahila xong rồi đó, thì Đức Phật có kể lại một cái tiền thân chính xác của trời Đế Thích. Thì bây giờ thầy sẽ kể câu chuyện này cho các vị nghe. Đây là nó là cái sự tích của kinh Pháp Cú để mình giữ được cái nhân cái quả. Và trong sự tích này có một cái điều đặc biệt nữa, nhưng mà biết nó dài quá thành ra kịp không, tuy nhiên mình sẽ cố gắng. Điện kể rằng khi mà cái thời Đế Thích chưa làm Đế Thích đó, có một cái tên khác tên là Magga, hay gọi là Magga. Ông là một ông hoàng rất là giàu có, và ông đi qua một cái xứ khác để mở mang. các vị biết mỗi lần mà đi qua mảnh đất đó rồi thì buổi sáng là cũng dọn dẹp một cái chỗ trống. Thì khi mà ông vừa dọn dẹp xong cái trống thì người ta tới xin. Ông thấy vậy ông phải dọn dẹp chỗ trống thứ hai, ta tới xin nữa. Cái ông nói lạ, rõ ràng là mấy người ai cũng thích là hãy dọn trống rồi người ta tới. Giống như nó là hãy dọn bàn trong lòng vô ngồi đã khỏe quá. Mà ông nói rằng nếu mà làm cho người ta vui được, điều đó là điều quý. Cho nên vì vậy nó làm tiếp tục dọn vậy. Và ngày hôm sau ông chuẩn bị, ông kiếm rửa, kiếm rìu để ông dọn cho một cái đống rớn và một cái nia vậy. Thì hay là một cái sông vậy, người ta tới người ta họp chợ. Nên ông thấy rằng nếu mà quả thật cái điều này mà làm cho người ta vui thì ông sẽ làm nữa. Ông mới mướn, ông mua đồ này kia, ông đi giống như mình gọi là đi làm từ thiện vậy đó. Thì có 33 người đàn ông nói rằng đó là có một mình ông làm thấy cực quá, cho tôi làm theo. Được rồi, nếu mà mấy vị muốn thì cho tôi cho làm, rồi những vị này họ phụ theo cho ông. Cho nên trở thành một cái lực lượng là 33 người mỗi ngày đi nghĩa là dọn phá những khu chợ thị tứ vậy. Cho nên tiếng lành nó đồn xa hết, mọi người tới là các vị biết là cũng chuẩn bị nước, cũng chuẩn bị đồ đạc để nhóm chợ vậy, ai cũng tới ai cũng vui hết, tại vì có người làm sẵn cho mình rồi. Ở đây mình gọi là làm từ thiện. Thì bây giờ đó, trong truyện Đức Phật ngày kể ngày nói rằng khi mà Đế Thích đó, trong tiền thân của Mách Ga này làm vậy rồi đó, thì cái vị thôn trưởng này á, cái vị thôn trưởng tức là người địa phương, chính quyền địa phương mới nói rằng tại sao mấy ông lại làm ba cái chuyện đó, để cho mỗi người họ tự họ làm, cho nên đừng có làm đó, bởi vì không ai hối lộ, không ai cho tôi tiền, cho nên mấy ông tự dọn, tức là tự là xây dựng vậy. Cho nên ông này cũng không chịu, nhưng mà mấy vị này họ không nghe. Cuối cùng này ông mới đi cáo gian lên vua, ông nói rằng mấy người này là những người là một đảng ăn cướp, cho nên vua mới bắt Mát Ga và 33 người thanh niên lên trở lại để tử hình. Tuy nhiên cái vị Mát Ga này, tức là tiền thân của Đế Thích này, thấy trước khi chết ông mới nói với những người này đó rằng chúng ta không có làm gì tội lỗi đâu, và chúng ta thật sự rộng rãi thương yêu người khác, cho nên các vị là phải bình tâm, phải nghĩa là đem cái niềm từ của mình phóng đến tất cả mọi người, thương yêu những người khác, đừng có ghét họ. Và khi mà những con voi á, chuẩn bị tới để nghĩa là chà giết cái 33 người này, voi nó vừa thấy tới là nó dụ trở lại. Các vị biết là trong kinh Từ Bi Quán nói rằng nếu mà những người nào tu tập lòng từ thì cái điển từ của mình nó phóng ra đó, thì tất cả những cái thú dữ xung quanh nó không dám đến gần. Chính vì vậy mà những vị A La Hán và những cái vị tu họ mới ở trong rừng được. Các vị biết mỗi lần mỗi đêm các vị tu á là họ ở một gốc cây, họ đến một chỗ nào đầu tiên là họ phải ngồi thiền, bắt đầu họ rải lòng từ họ chung quanh, thương tưởng những cô hồn các đảng, những vong linh, rồi những nghĩa là thiên thần, rồi những thú dữ này kia, nghĩa là họ đem cái lòng từ họ rải ra hết, họ nhập ở trong cái Từ Bi Quán, họ ngồi một cách rất là thận trọng, ngồi khoảng chừng nửa tiếng hồ, thì chung quanh đó là khoảng chừng từ 100 thước tới 200 thước là có thiên thần hộ vệ, và cái lòng từ của họ rải ra hết, là tất cả những loại thú dữ khi nó tới đó là nó dội trở lại, hoặc là nó biến thành lòng từ. Cho nên vì vậy mà những vị tỳ kheo ngày xưa họ ở rừng họ không có sợ, kể cả rừng mà các vị biết rừng nhiệt đới trong đó như Việt Nam mình là có rắn rít bò cạp, mình đọc trong kinh Quan Âm mình thấy nữa là kể cả cái là dạ xoa la sát rồi, nhưng mà những vị này họ rải lòng từ thật thể quá dạng. Cho nên đây là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng Đức Phật kể về Đế Thích cũng vậy. Ông này ổng nói vậy rồi những người này đều nghĩa là ngồi chờ chết thôi, nhưng mà nhắm mắt rải lòng từ đến tất cả, voi nó không có dám tới. Vì vậy mà vua có nói là ngạc nhiên tại sao một người bình thường mà voi giết người mà voi không có trà được. Cho nên cuối cùng có điều tra lại biết rằng đây là những người tốt, những người rất là cao thượng chứ không phải là vậy. Và do vậy mới cho những người này đó là những con voi đó, và bắt tội cái người gọi là thôn trưởng. Cuối cùng đó là vị trời Đế Thích này á, tức là Mát Ga này có 4 bà vợ, và với những người đàn ông này về họ mới bắt đầu thành lập một cái làng, rồi từ đó họ mới làm những căn nhà bây giờ mình gọi là những cái giống như là một cái ở trong một ngã tư, họ làm cái nhà rất lớn, cung cấp đầy đủ giống như cấp cô độc vậy, thức ăn hoặc uống hay ai tới đó mà mệt thì nghỉ, giống như bây giờ mà chính phủ mình qua bên nước ngoài thì lâu lâu họ làm một cái trạm vậy để mình nghỉ ngơi, mình có thể là tiêu tiểu, mình có thể ăn uống thoải mái vậy đó. Tức là chỗ công cộng vậy đó. Cho nên những người này họ làm với cái nhiệt tâm, có nghĩa là xây dựng vậy. Thì bây giờ ông Mát Ga với 30 người này mỗi ngày làm tiếng đồng tiếng tốt, nghĩa là đồng xa vậy. Và sau cùng thì những người này sau khi mình chung họ được sinh lên, và Mát Ga này với công đức đó sinh lên cõi trời làm thiên chủ, và có rất nhiều tòa lâu nhà rất là đẹp, do nghĩa là làm tất cả các con đường mà gọi là sinh lên cõi trời khoảng là như vậy.
Bởi vì mỗi lần ai tới gặp ông mà đang phát đất hoặc dọn cỏ làm, hỏi ông bộ khùng sao ông làm gì chuyện không công, ông làm gì, ông nói rằng tôi chuẩn bị con đường lên trời của tôi mà. Ai cũng nghe ông là coi như đó là một câu nói chơi, nhưng mà đó là công việc thiệt, để cuối cùng là ông trở thành vua trời, tức là vua trời địa đức. Đức Phật ngài kết luận vậy. Bây giờ các Phật tử mình muốn sẽ lên cõi trời, dọn đường lên trời thì mình cũng phải làm vậy. Rinh bàn ra, đem thức ăn lại, dọn sẵn sàng hết để cho người ta tới người ta thọ hưởng. Người ta hạnh phúc á thì công đức đó là con đường của mình, sau này sẽ lên cõi trời. Muốn ăn thì đồ ăn nó hiện ra, chứ không phải đi nấu, đi xào, đi mua, đi bán gì nữa hết. Đó là nhân quả chính xác được nói lại trong kinh Phật cũ. Và bây giờ chúng ta thấy rằng điều này có thể thực hiện được không? Được. Nếu mà các vị thấy rằng cái tâm hành của mỗi người trong chúng ta, nếu mà ai cũng học theo cái lời dạy của Đức Phật qua cái hình ảnh của Mát Nga, thì chúng ta mới thấy rằng khi Đế Thích làm vậy thì trong này mới kể một câu chuyện nhỏ nữa là về bốn bà vợ. Bốn bà vợ này thì có cái tên rất là hay. Một bà thì tên là Quan Hỷ, một bà tên Trầm Tư, một bà tên là Thiện Tánh, một bà tên Thiện Sanh. Bốn người vợ này họ không được tham gia những công chuyện đó là xây dựng điện nha, nhưng mà họ nói vậy để họ góp phần làm đẹp, cho nên vì vậy họ trang hoàng. Có nhiều người đó là đào những cái ao sen, hoặc là làm những cái chỗ đó là làm giếng nước rồi để cho người ta tới người ta uống nước thoải mái này kia, hạnh phúc vậy đó. Bốn người này duy chỉ có một cái bà vợ sau cùng, tức là bà đó tên là bà Thiện Tánh đó, là khắc những cái câu trên nhà để cho người ta tới người ta ngồi người ta đọc người ta quan hỷ. Còn bà Thiện Sanh đó thì bà mới nghĩ rằng mình là vợ của ông Mát Nga này, thứ hai nữa là ổng được vua vậy và ổng tốt đẹp vậy thì mình mất gì đâu mà mình phải đi làm. Cho nên đó là tối ngày bà, các vị biết không, để bà được lòng ổng phải làm gì, ở nhà bà lo như vậy nè. Trời ơi, cho nên bà là trong bốn bà là bà là đẹp nhất, mà bà là coi như là người biết chăm sóc, tự chăm sóc thân mình. Khi mạng chung rồi đó thì bốn bà này thì ba bà kia được sinh lên ở cái cảnh đời Đế Thích đó, là coi như là có những cái trong kinh, giống như trong kinh mà Ai Đà nói, tức là ao thất bảo rồi đó là ca lan tằng dạ anh bỏ xá lợi, thì cái cõi trời của Đế Thiên Đế Thích vậy. Cho nên người ta nói rằng ai muốn sinh về thiên quốc á, sinh vào cõi trời đau lợi, tức là nó hưởng được tất cả các phước báo. Thì ba bà này về á, nhưng mà cái bà cuối cùng là cái bà Thiện Sanh này là bả lại sinh vào ở một cái thế giới khác và trở thành con xíu. Không biết con xíu là con cái gì, ở đây có ai biết con xíu không? Hình như là con xíu con cò phải không? Ở đó là con xíu rất là tội nghiệp. Thì bây giờ trời Đế Thích á, tức là ông Mát Nga này á, ông ở trên cõi trời nhìn xuống cũng thấy là trong cái nhân quả là ba bà vợ của mình, bốn bà vợ mình, bà nào cũng thương hết, người nào cũng được hết á, mà sao lại có bà này là sinh vào con xíu. Cho nên cuối cùng ông mới thị hiện đến. Ông thị hiện đến xong rồi bắt đầu sau khi nữa là ông muốn nói dẫn đem con xíu là tới những cái hồ, những cái ao sen xinh đẹp rồi những cảnh đẹp, ông nói rằng hỏi có thích không, và kêu bố ba cái bà này nữa là ba bà vợ này tới coi con xíu này. Trời ơi, cái người ba bà này tới, trời ơi con xíu này cái mặt mày thấy ghê quá trời, cái mỏ dài chân cẳng rồi dồn thấy dễ sợ quá. Phê phán xong rồi đó thì mấy người này đi hết rồi, ông mới nói rằng thật ra thì bà hồi trước kia bà cũng giống như người ta vậy đó, nhưng mà tại vì bà chỉ biết tự chăm sóc mình mà không nghĩ đến người khác, cho nên bây giờ không có đủ phước báo. Bây giờ muốn vậy thì bà phải làm gì? Bà phải giữ giới, phải giữ giới. Rồi cái bắt đầu đó là dạy cho cái con xíu này năm giới. Và các vị biết rồi, khi con xíu mà nó giữ năm giới đó, cho nên vì vậy mà nó không có sát sanh, nó không có ăn cá, nó không có ăn những cái đồ sống nữa, và nó đứng nó chờ đợi, mà chờ đợi những con mà chết rồi nó mới ăn. Cho nên cuối cùng nó bị đói và bị chết trong một bữa mưa gió. Nhưng mà nhờ cái công đức mà nó được Đế Thích dạy cho nó giữ giới đó mà nó sinh lên lại làm con gái của Atula, là một người con gái rất là đẹp. Và khi mà Atula con gái rất đẹp mà không chịu lấy ai, cho cuối cùng đó là khi gán chọn thì Đế Thích mới hiện ra là một ông già xuống ở dưới đó làm mộ đi tới, thì cái người con gái này lại chọn cái ông già đó. Cho nên Atula tất cả những cái thái tử mới nói rằng trời ơi cái Đế Thích cái cô gái này thì là điên khùng, chọn em chọn mà chọn cái ông già làm chồng. Nhưng mà bởi vì hai người này nó có một cái tiền duyên, cho nên vì vậy đó là cái người con gái này chỉ nhìn thấy ông già đó là có một cái cảm nhận rằng đây là cái người chồng của mình, cho nên cuối cùng chọn. Và Đế Thích đã
bắt cái người phụ nữ này cho rằng đây là vợ của mình, cho nên thị hiện nó ta là để thích, cho nên mới đem cái người con gái về cung trời để làm vợ của mình, cái phước báo giữ giới, cho nên được sinh lên cõi trời cao lợi. Bây giờ trong kinh nó mới kể rằng Atula, cho nên các vị nghe là Atula là cái thế giới của chư thiên, mà ác thần cứ đánh với đế thích hoài là như vậy, rượt theo đế thích để đánh nhưng mà không có đánh lại, cho nên cuối cùng đế thích về tới cung trời của mình để là thọ hưởng các dục lạc. Kết luận cái phần này, Đức Phật muốn nói chúng ta điều gì? Đức Phật nói rằng cho nên cho dù chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh rất là tốt, có đầy đủ phước báo, làm vợ của nghĩa là Magga, tức là chồng mình làm phước vậy, mình không biết làm phước, không biết chia sẻ, mình chỉ muốn lo tự mình thôi, chăm sóc sắc đẹp của mình, quần áo nghĩa là giặt là tự mình thôi, thì sau này mình thành gì? Con xíu không biết sao, để mình muốn thì kiếm con xíu cho các vị coi xấu xí. Nguyên nhân đó là con xéo không phải là gì, chỉ vì lý do là ba người kia thì cái tâm của họ là một bà tên là Quan Hỷ, rồi một bà tên là Trầm Tư, một bà tên là Thiện Tánh, thì ba người đó họ lại có những cái công đức nữa là ở sinh lên là cái bằng làm tất cả các phi tầng hoặc là các cái bà hoàng chúa mà ở trên cõi cõi trời có đầy đủ các cái phương tiện, ao sen, hòa hồ, ao thất bảo, chỉ có mình cái người thứ tư là người thiện sanh này trở thành con xéo. Và Đức Phật kết luận là cho nên là đế thích không có phóng dật, cho nên vì vậy mà đạt được cái ngôi vị thiên chủ khen ngợi là một cái người biết trì giới, giữ giới. Và cuối cùng là gì? Là nếu mà đế thích được khen ngợi là một cái người biết trì giới, giữ giới. Và cuối cùng là gì? Là nếu mà ngược lại phóng dật thì thường bị chê trách, buông lung sẽ bị chê trách. Cho nên đó là cái phần mà câu 31. Bây giờ chúng ta còn câu 31 và 32, tức là vui thích không phóng dật, rồi câu 32 là vui thích không phóng dật nữa, mà nói về các vị tỳ kheo thì lần sau chúng ta sẽ nói. Và các vị biết rằng là cái này nó rất là đáng sợ, bởi vì cái nhân quả cũng giống như lần trước chúng ta nói rằng là cái duyên ở trong đời, đôi khi mình gặp người đó làm vợ, làm chồng của mình, hoặc đôi khi mình bị nghĩa là bị thất tình, bị người ta bỏ mình, thì chúng ta đã nói cái câu chuyện duyên ở trong Phật giáo ha, nghĩa là chỉ cần lấy cái áo đắp lại là một khác, còn một người ôm cái đó mà đem đi chôn là nó khác không? Đó là lý do tại sao mà nếu mà chúng ta chỉ lấy cái áo mà chỉ che cái người đó lại không á, thì cái duyên chúng ta gặp nhau, quen biết nhau, thương yêu nhau, nhưng mà không có ở chung suốt cuộc đời. Nhưng mà nếu mà mình đã ôm đi chôn rồi thì mình phải ôm hỏng suốt cuộc đời. Thì các vị biết là sẽ có một câu chuyện làm sao chúng ta nói, tức là có duyên là trong đời này gặp nhau, nhưng mà nếu muốn gặp lại thì mất tới 1000 năm rồi. Tưởng đâu là chuyện nó rất dễ, nhưng mà khó lắm. Bởi vì các vị nghe cái câu nói ngày xưa ta nói, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan phùng. Dạng kiếp là bao nhiêu gì không? 10 ngàn chứ không phải là 1 năm đâu. Cho nên có một cái cô gái này, nghĩa là đi vô trong một cái ngôi chùa này, cái bằng lớn lên không có chịu lấy chồng, mà không có chọn được cái người yêu thương của mình. Bởi vì nó là khi nào mà chọn cái người nào mà vừa thấy mà cảm liền mới biết được, nó là rơi vào trong cái tình yêu mới biết được người của mình thương. Cuối cùng là vào trong một ngôi chùa đi thanh tịnh, thấy một người, vừa thấy người đó xong rồi là cái bằng nó máy động tâm tư, biết người này là người của mình. Nhưng mà cái ngày lễ hội đông quá cho nên người đi mất rồi, đi cô gái đi tìm tới 2 năm trời tìm không ra, cầu khẩn đủ thứ, cho nên cuối cùng có một cái vị tiên nhân hiện ra mới hỏi rằng có phải muốn tìm người đâu không? Nó phải nói rằng nếu muốn tìm người này còn phải mất đến 500 kiếp. Chịu không? Nó chịu, 500 kiếp cũng được, miễn tìm ra thôi, quyết tâm là như vậy. Cuối cùng là hỏi rằng bây giờ bỏ hết cuộc sống hiện tại, bỏ cha mẹ, bỏ cuộc đời và để đi tìm người đó, chịu không? Nó chịu. Cho nên cô gái này các vị biết làm gì không? Làm một tảng đá đợi 499 năm vậy mà cũng không gặp được cái người đó. Nhưng mà cuối cùng năm cuối cùng rồi cũng gặp, bởi vì người ta khiêng cục đá đem về đẽo làm cái cầu, và cái thân cô gái sẽ được làm cái hành lang với cầu. Cho nên cái ngày mà làm xong cái cầu rồi thì thấy cái người mà mình thương yêu nó, tức là người đàn ông đó, đi ngang cái cầu 500 năm vậy, chỉ nhìn thấy người đi ngang qua cái cầu thôi. Cho nên bây giờ các vị biết Thiện Châu rồi nên biết con cá về, không biết là nó đợi bao lâu rồi. Biết con cá, bây giờ các vị đi tới ở trước chùa mình nó có, nó là ủ bên nó có mấy con cá, đôi khi nó cũng vậy đó, không biết ai thề nguyện đâu, đợi mấy trăm năm này đó, đợi cái trong xóm này, trong nhóm này có ai đi ngang qua đi nhìn thấy được, 500 năm mới nhìn thấy được. Thỏa mãn chưa? Lúc đó vị tiên hỏi là hiện ra, hỏi bây giờ con có thỏa mãn chưa? Con thấy được cái người tình của con, người con muốn nhìn lắm đó. Dạ con thấy rồi mà con chưa thỏa mãn, tại vì con chỉ nhìn thấy ổng đi ngang qua cái cầu, con không có sờ bó gì, con không đụng gì ổng. Nói trời ơi, con không biết là vậy, con muốn thật sự là người đó nó là thấy con đụng con không. Nói vậy con muốn mất 500 nữa, nó chịu không? Nó dạ chịu, đã lỡ rồi 500 năm rồi cũng chịu. Các vị biết không, cuối cùng nữa là vị này nhất quyết chịu rồi đó, thì đem cô gái này hóa cái cô gái này trở thành một cái cây cổ thụ. Cây cổ thụ phải chờ nghĩa là 400 năm mà vẫn không thấy người này đi ngang qua. Nhưng bây giờ cây cổ thụ nó biết rồi, cô gái này là cây cổ thụ biết rồi, biết rằng cái tâm lòng nó đã dịu, lắng dịu bớt rồi. Chờ đợi quá mình gọi là mỏi mòn rồi, chờ đợi giống mình gọi là quá đá rồi. Đã quá đá rồi, bây giờ nó quá cây nữa cho nên cũng mỏi mòn rồi. Cho nên nó không có còn cái lời kích thích mạnh mẽ vậy. Cho nên nó rằng, nhưng mà biết rằng phải đến cái thời gian này là 1000 năm mới gặp. Cho nên cuối cùng đó là cuối cùng là 1000 năm đó thì cô gái có đến, cô gái chờ đợi bằng cái cây cổ thụ đó. Thì bây giờ thấy người thanh niên đến, thanh niên nó vẫn như xưa, vẫn đẹp, vẫn mặc bộ đồ trắng, đồ ưa thích của ta đi đến. Trời nắng quá cho nên ta đến nghĩa là ngồi đứng vô giữa gốc cây, giữa cây xong rồi cái nằm ngồi gốc cây hay ngồi ngủ, bởi vì giữa trong bụi cây buổi trưa. Thì cái cô gái này cũng mừng quá trời, nó bây giờ nó đúng là được ôm ấp cái người này bằng cách là ôm ấp bằng gì, đâu có tay đâu. Cho nên như vậy nó là lấy cái lá che mát cho cái người này mà thỏa mãn nó rằng như vậy là cái bằng đá đụng rồi. Nhưng mà trước khi đứng dậy đó, người thanh niên này cũng vậy, mới nghĩa là cũng vỗ cái cây rờ hai ba cái, nó rằng cảm ơn mày có được cái cây này nên che mát ngủ được giấc trưa, thôi đi nha. Anh ta đi rồi cái cây đứng nhìn theo. Lúc đó vị tiên hiện ra hỏi rằng bây giờ con thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi, muốn gặp lại phải mất 500 năm, muốn rờ muốn đụng phải mất 1000 năm mà không thỏa mãn được. Nhưng mà hỏi là bây giờ vậy con có muốn làm vợ cái anh đó giống như cái ước nguyện đầu tiên không? Nói dạ không. Nói tại sao vậy? Ước nguyện hồi xưa con nhất định lắm mà. Nói tại vì nếu mà ai mà được làm vợ anh ta thì cũng phải chờ đợi khổ đau như con, phải không? Nói đúng rồi, đúng rồi. Nói vậy thì thôi, con đủ rồi, đủ rồi, đợi 1000 năm từ đá qua tới cây bây giờ con đủ rồi, cho nên thôi cho con thôi đi. Thì vị tiên nhân này thở dài, hỏi ủa sao ngài thở dài, ngài đâu có tâm sự với con, ngài thở dài đó, con không chấp nhận để làm vợ, khỏi chờ đợi được là điều tốt. Bởi vì cái người đàn ông này cũng đỡ khổ. Vì sao vậy? Vì để đi tìm con, người đàn ông này phải mất hết 2000 năm đi tìm con. Cho nên các vị thấy là câu chuyện đó người ta viết vậy để cho mình thấy rằng cái duyên ở cuộc đời này cũng vậy đó. Đôi khi trong đời này làm vợ, làm chồng, làm bạn, làm bè, làm gì cũng biết, nhưng mà thấy nhau rồi thì các vị đừng có nghĩ rằng mình sẽ gặp nhau nữa đâu. Ai muốn gặp nhau 500 năm nữa. Và bây giờ các vị cứ ra phía trước là có 4-5 người đợi mày, 4-5 cục đá mày. Cứ đợi chờ nhau mà quá đá thì xin chỉ đợi, thử đợi một lần xem, chỉ thợ cho tôi thành thử biết 1000 năm không thấy bóng chân em. Nếu thật chờ nhau mà quả đá, không ai bảo đảm. Cho nên ở trước nó có 5 cục đá, không biết đưa từ đâu về đủ loại nữa. Hy vọng là có một nàng nào đó đang chờ lại. Thôi chúng ta dừng lại đây không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.